Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, ám sát các tướng Nga tại Moscow, màn phô trương thế mạnh của điệp viên Ukraine. Hôm qua, cơ quan an ninh Ukraine SBU lên tiếng thừa nhận đã ám sát tướng Igor Kirillov, chỉ huy lực lượng bảo vệ hạt nhân, sinh học và hóa học của quân đội Nga. Đây là vụ ám sát thứ hai tại thủ đô Nga trong chưa đầy một tuần. Theo nhiều chuyên gia được France 24 trích dẫn, Ukraine đang gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ đến chủ nhân Điện Kremlin. Tính từ đầu cuộc chiến, ông Igor Kirillov là quan chức quân sự cấp cao nhất của Nga bị hạ sát trên lãnh thổ Nga trong một vụ nổ xảy ra trước cửa nhà. Ukraine khẳng định đây là một chiến dịch đặc biệt của các điệp viên thuộc Cơ quan An ninh Ukraine SBU. Trước đó vài ngày, thứ Tư ngày 12 tháng 12, tình báo quân đội Ukraine thuộc quyền điều hành trực tiếp từ phủ tổng thống đã cho ám sát ông Mikhail Chesky, một kỹ sư làm việc cho chương trình phát triển các tên lửa và thôn. Hai cơ quan an ninh, hai cái chết, nhưng vụ ám sát đều xảy ra tại thủ đô Nga. Nạn nhân thứ nhất bị cáo buộc phát triển bom bẩn, nghĩa là các thiết bị có trang bị chất nổ quy ước nhưng được bao bọc bởi các vật liệu mang chất phóng xạ. Người thứ hai là kỹ sư nghiên cứu chương trình phát triển tên lửa và thôn để sử dụng trên chiến trường Ukraine. Theo ông Stephen Hall, chuyên gia về Nga, trường Đại học Bath tại Anh Quốc, thì ý đồ của Ukraine rất rõ ràng xinh trích. Nói với Vladimir Putin rằng điệp viên của Ukraine có thể tấn công đến tận trung tâm quyền lực của Nga. Cả hai chiến dịch này dường như đã được điều phối một cách hoàn hảo, dấu hiệu cho thấy những kẻ ra tay đã có thời gian chuẩn bị. Thành công này làm lộ rõ những kẽ hở của các cơ quan an ninh Nga không mấy vững mạnh như người ta vẫn tin. Quân đội Ukraine còn phơi bày những điểm yếu của quân đội Nga mà người ta vẫn nghĩ rằng hùng mạnh hơn rất nhiều trước khi nổ ra chiến tranh Ukraine, theo như phân tích từ bà Jenny Mathers, chuyên gia về vấn đề an ninh và tình báo Nga. Khi trừ khử hai quân bài khá quan trọng của quân đội Nga, Kiev muốn gửi đi một tín hiệu đến Điện Kremlin rằng những cơ quan an ninh mà ông Vladimir Putin luôn dựa vào còn xa mới khó thể chọc thủng. Nhà nghiên cứu về Nga Stephen Horn tự hỏi nếu Tổng thống Nga không thể trông cậy vào họ thì ông ấy còn lại gì? Nếu như giới chuyên gia nhìn nhận, hai vụ ám sát này chẳng sẽ làm thay đổi cục diện của cuộc chiến Ukraine. Quân đội Nga sẽ tiếp tục giành thế chủ động trên chiến trường và Điện Kremlin cũng sẽ tìm được người thay thế. Thì thành công của những chiến dịch ám sát nói trên đã diễn ra đúng thời điểm. Ukraine muốn gia tăng áp lực lên Nga trước khi ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống Mỹ. Ông Grihor Niksnikov, chuyên gia về Ukraine, Viện Nghiên cứu Quốc tế Phần Lan, trả lời kênh truyền hình France 24 giải thích rằng xin trích. Những mục tiêu này có thể phải đạt được trước ngày 20 tháng Giêng 2025, ngày ông Donald Trump nhậm chức. Sau ngày này, Donald Trump sẽ làm mọi cách để không chuyện gì có thể xảy ra làm tổn hại đến các cuộc đàm phán hòa bình mà ông ấy muốn áp đặt. Hết lời dẫn. Liệu hai vụ ám sát này trong chưa đầy một tuần ngay giữa lòng thủ đô Nga do gián điệp Ukraine tiến hành có làm sức mẻ hình ảnh sức mạnh mà ông Vladimir Putin muốn thể hiện hay không? Theo nhà nghiên cứu về an ninh và tình báo Nga, bà Jenny Masters, khi cho thấy rõ là Nga vất vả, giám sát người dân của mình tại Moscow, tình báo Ukraine đang làm suy yếu lợi điểm chính mà Kremlin nắm trong tay, đó là bảo đảm rằng Nga là một nước hùng mạnh có thể bảo vệ các đồng minh. Chuyên gia Stephen Horn cảnh báo, việc thừa nhận yếu kém có thể sẽ có hại. Đừng quên rằng Donald Trump hay nói, ông ấy ghét kẻ thua cuộc và kẻ yếu đuối. Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Xã hội. Tuấn Thảo nói về cuộc tranh luận giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ về món bánh mì Döner Kebab ăn như thế nào mới thực sự đúng điệu. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế. Đài Loan tính các bước đi để tránh cuộc chiến thuế quan thời Trump 2.0. RFI thực hiện với phần phân tích của thông tin viên Nguyễn Giang từ Đài Bắc. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một thời theo dòng thời sự. Chi Vương nói về chủ đề tại Syria, cựu độc tài Bashar al-Assad tẩu tán tài sản ra nước ngoài như thế nào.
Trong hơn 50 năm cai trị triều đại al-Assad, cha truyền con nối đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ từ các hoạt động kinh doanh hợp pháp thâu tóm nền kinh tế nhà nước đến các phi vụ rửa tiền, buôn vũ khí, thuốc phiện, buộc phải tị nạn tại Nga. Nhưng Bashar al-Assad không ra đi tay trắng, mà ông đã có kế hoạch B từ lâu, tẩu tán tài sản ra nước ngoài qua những quy trình phức tạp để tránh bị truy vết. Có thể xác định được giá trị khối tài sản của triều đại al-Assad hay không?
Trong một tuyên bố đăng tải gần đây bằng tiếng Anh, cựu lãnh đạo Syria Bashar al-Assad đã chấm dứt chuỗi ngày im lặng kể từ khi bị lực lượng nổi dậy lật đổ. Nếu không buộc phải nhờ Nga hỗ trợ sơ tán khẩn cấp tối ngày 8 tháng 12, thì ông al-Assad khẳng định là vẫn muốn ở lại Syria để thể hiện mình là một nhà lãnh đạo dũng cảm. Chiến đấu đến cùng, khi lực lượng nổi dậy tiến gần đến Damas, đến Nga, dường như là giải pháp tốt nhất, vì khó có chuyện Moscow giao nộp al-Assad theo lệnh bắt giữ quốc tế, vì ông bị cáo buộc nhiều tội ác chống nhân loại, khiến nửa triệu người bỏ mạng trong hơn chục năm nội chiến. Rời khỏi Syria sau 24 năm, dù bị đồng minh bỏ rơi, làm sụp đổ chế độ do cha mình gây dựng, Bashar al-Assad không hề ra đi tay trắng. Không ai dám chắc chắn về tài sản của gia tộc al-Assad, nhưng ước tính được cho là gần nhất và thực tế nhất là từ báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào năm 2022, tức là vào khoảng 1 đến 2 tỷ đô la. Một trang báo của Ả Rập Xê Út trích dẫn thông tin từ tình báo Anh, ước tính là tài sản của al-Assad gồm 200 tấn vàng, trị giá khoảng 16 tỷ đô la và 5 tỷ euro. Số tài sản này được cho là tương đương với toàn bộ ngân sách quốc gia của Syria vào trong 7 năm. Tuy nhiên, những con số này chưa được các nguồn tin độc lập xác minh.
Chế độ al-Assad làm giàu như thế nào? Tài sản của gia đình này được tích lũy từ hơn 5 thập kỷ qua, ngay sau khi Hafez al-Assad lên nắm quyền kiểm soát Syria sau một cuộc đảo chính không đổ máu. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích rằng khối tài sản của gia đình al-Assad có được từ những hoạt động hợp pháp và cả phi pháp. Những người trong dòng họ gia tộc cầm quyền không chỉ thâu tóm các hoạt động kinh tế lớn của đất nước mà còn tham gia vào hoạt động buôn lậu, buôn vũ khí, ma túy và tống tiền. Số tiền thu được từ các hoạt động phi pháp được chuyển qua các công ty và tổ chức phi lợi nhuận, khiến việc truy vết trở nên khó khăn.
Chế độ al-Assad cũng được biết là đứng sau hoạt động sản xuất và buôn bán ma túy methamphetamine, được đặt tên là Captagon. Theo trang Sky News, khắp xứ Trung Đông, al-Assad đã nổi danh vì có liên can đến hoạt động buôn bán loại thuốc gây ảo giác này, xuất hiện tại nhiều bữa tiệc vùng vịnh. Sau khi lực lượng HTS tiếp quản Damas, sự liên can của chính quyền al-Assad đối với đường dây này đã được lộ rõ qua hình ảnh được truyền thông quốc tế loan tải với các xưởng sản xuất Captagon được đặt trong các nhà máy hay là biệt thự. Trang Deutsche Welle thì nói đến một vụ xét xử ở Đức vào năm 2023 sau khi phát hiện hàng trăm kg thuốc Captagon ở nước này. Bốn người đàn ông đã bị cáo buộc đã bán thuốc trị giá hơn 58 triệu euro ra nước ngoài. Theo Ngân hàng Thế giới, lĩnh vực kinh doanh phi pháp này được cho là mang lại nhiều giá trị nhất trong một nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá của Syria, có giá trị từ 1,9 tỷ đô đến 5,6 tỷ đô la, trong khi mà GDP của Syria được xác định là khoảng 6,2 tỷ đô la vào năm 2023. Trong những năm gần đây, al-Assad đã củng cố quyền kiểm soát của mình đối với các nguồn thu, cố gắng gom của cải từ những người thân cận và thành viên của gia đình cho riêng mình. Điển hình là cuộc đụng độ với người anh họ tỷ phú Rami Makhlouf bị quản thúc tại gia, trong khi Bashar al-Assad tiếp quản đế chế viễn thông Syriatel. Tại Syria, nếu như ông Bashar bị coi là lãnh đạo độc tài, nắm trọn quyền lực, thì anh họ Rami Makhlouf được coi là người giàu nhất Syria, kiểm soát 60% kinh tế của nước này, với khối tài sản được ước tính từ 5 đến 10 tỷ euro.
Cuộc truy lùng kho báu của gia tộc al-Assad diễn ra ra sao? Theo nhiều chuyên gia thì al-Assad đã xây dựng nên một hình ảnh lãnh đạo của nhân dân, lái những chiếc xe bình dân cho con học ở những trường công bình thường. Thế nhưng bức màn che giấu sự giàu có ấy của gia đình này nhiều lần được hé lộ qua các vụ tịch thu tài sản những người thuộc họ hàng nhà al-Assad do chính quyền một số các nước ở châu Phi tiến hành, chiếu theo các lệnh trừng phạt quốc tế được ban hành do những hành động đàn áp tàn bạo của chế độ al-Assad trong cuộc nội chiến.
Vào năm 2016, một người anh em họ ngoại của al-Assad là Malouk đã bị chính quyền Thụy Sĩ phong tỏa một tài khoản có hơn 3 tỷ euro vì nghi ngờ rửa tiền. Đến năm 2017, chính quyền Tây Ban Nha và Pháp đã tịch thu khoảng 600 triệu euro từ chú của ông Bashar al-Assad là Rifaa Assad, gồm các khách sạn, nhà hàng và các bất động sản khác. Một tòa án ở Pháp vào năm 2020 đã kết án Rifaa al-Assad 4 năm tù. Tòa tiết lộ rằng ông Rifaa sở hữu hai ngôi nhà rộng lớn ở Paris, một trong số đó rộng 32.000 m², một lâu đài và hơn 500 bất động sản ở Tây Ban Nha. Ông Rifaa al-Assad đã bị kết tội rửa tiền có tổ chức, biển thủ công quỹ của Syria và trốn thuế để có được khối tài sản trị giá khoảng 90 triệu euro, hiện đã bị phong tỏa. Theo trang The Standard của Anh, thì từ khi nội chiến Syria nổ ra, chính quyền Anh cũng đã phong tỏa một tài khoản có khoảng 40 triệu bảng Anh của al-Assad tại một chi nhánh London của Ngân hàng Quốc tế HSBC. Do vậy, ước tính tài sản cá nhân 1 tỷ đô la chỉ chiếm một góc nhỏ trong khối gia tài khổng lồ của nhà al-Assad.
Gia tài của gia tộc al-Assad hiện giờ ở đâu?
Al-Assad khẳng định ông đã vội vã rời khỏi Syria, thậm chí còn không nói với phụ tá hoặc gia đình của mình, trong khi vợ ông hiện đang được điều trị ung thư, đã ở Nga cùng với 3 người con. Các hình ảnh về tư dinh và văn phòng tổng thống được loan truyền rộng rãi trong những ngày qua với cảnh bạo loạn, hôi của từ dân chúng, cho thấy gia đình này đã để lại rất nhiều thứ, bao gồm những nội thất sang trọng, những hàng hiệu và một gara chứa đầy những chiếc xe hơi hạng sang từ hiệu Ferrari cho đến Lamborghini hay Rolls-Royce. Trên thực tế, gia đình al-Assad luôn có kế hoạch B. Ngoài những vụ phong tỏa tài sản người thân al-Assad ở châu Âu như nêu trên, thì theo báo Anh Financial Times, từ năm 2018 đến năm 2019, Ngân hàng Trung ương Syria đã chuyển 250 triệu đô la tiền mặt bằng máy bay đến sân bay Vnukovo, nằm ở phía tây nam Moscow. Financial Times cũng từng đưa tin về việc gia đình al-Assad sở hữu ít nhất là 18 căn hộ sang trọng ở thủ đô Nga, đồng thời đã mua thêm nhiều bất động sản ở Nga từ năm 2018 đến năm 2019. Trong bối cảnh kinh tế Syria gặp nhiều khó khăn, kiệt quệ vì nội chiến, 69% người dân Syria sống trong cảnh đói nghèo, theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới vào năm 2022. Nhiều tổ chức phi chính phủ, nhân quyền cũng kêu gọi quốc tế nỗ lực truy lùng tung tích tài sản của gia tộc al-Assad để trả lại cho Syria nhằm tái thiết đất nước.
RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga bắt giữ một công dân Uzbekistan bị nghi ngờ có liên quan đến vụ ám sát tướng Igor Kirillov. Tổng thống Zelensky họp với nhiều lãnh đạo Liên Âu về tương lai của Ukraine. Tân lãnh đạo Syria al-Sharaa kêu gọi quốc tế rút lực lượng HTS khỏi danh sách khủng bố. Mỗi ngày một sự kiện ám sát các tướng Nga tại Moscow, màn phô trương thế mạnh của điệp viên Ukraine. Theo dòng thời sự, tại Syria, cựu độc tài Bashar al-Assad tẩu tán tài sản ra nước ngoài như thế nào? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Những bước đầu vụng về của tân thủ tướng Pháp François Bayrou, bão Chido tàn phá đảo Mayotte, lãnh thổ hải ngoại ở Ấn Độ Dương của nước Pháp. Người dân sẽ phải cầm cự bao lâu nữa? 10 bộ phim ăn khách nhất trong năm, nhà bảo vệ môi trường Paul Watson mang hai quốc tịch Mỹ và Canada đã không bị Đan Mạch cho dẫn độ về Nhật Bản và sắp sửa được trở về Pháp nơi ông định cư. Thưa quý thính giả và các bạn, trang nhất của Nhật báo Libération ngày hôm nay đã tóm gọn tất cả các chủ đề chiếm nhiều trang báo Pháp trong ngày. Syria, Ukraine tuy nhiên tiếp tục lấn át phần tin thời sự quốc tế còn lại. Sáng sớm ngày hôm qua, chỉ huy lực lượng phòng vệ hóa học của Nga thiệt mạng trong một vụ khủng bố ngay tại thủ đô Moscow. Trung tướng Igor Kirillov là ai? Làm thế nào để thuốc nổ được gài ngay tại chung cư một quan chức cao cấp như vậy của quân đội Nga mà tai mắt của mật vụ và an ninh Nga lại không hay biết?
Báo Le Monde, Le Figaro và Les Echos cùng trở lại với sự kiện thêm một lãnh đạo quân đội Nga thiệt mạng từ khi Moscow xâm chiếm Ukraine hồi tháng 2 năm 2022 và an ninh Ukraine đã nhận là tác giả vụ ám sát này.
Igor Kirillov, 54 tuổi, bị Anh Quốc trừng phạt do bị tình nghi cho sử dụng vũ khí hóa học tại Ukraine. Ông là vị tướng cao cấp nhất của Nga tử vong kể từ khi Moscow đưa quân xâm chiếm Ukraine. Lezeko ghi nhận ban đầu thì Moscow định hướng công luận xem đây là một vụ thanh toán có liên quan đến các đường dây buôn bán vũ khí và đã tránh gắn liền vụ việc với lại chiến tranh Ukraine. Thế nhưng chỉ một tiếng đồng hồ sau đó thì báo chí chính thức cho rằng Trung tướng Kirillov bị ám sát trong một vụ khủng bố. Đây là tít lớn của các tờ báo ở Moscow ngày hôm qua. Các đài truyền hình thì phát đi chương trình đặc biệt về sự kiện này. Tác giả bài báo trên Lezeko bình luận là Nga không che giấu tầm mức quan trọng của vụ nổ đã xảy ra ngay tại thủ đô, nơi có lắp đặt nhiều máy để theo dõi dân tình. Có điều, như thông tín viên của tờ báo ở Moscow ghi nhận, truyền thông Nga có vẻ cố gắng tránh gắn liền cái chết của tướng Kirillov với lại chiến tranh Ukraine, ngay cả khi mà cơ quan an ninh Ukraine SBU nói đến một chiến dịch đặc biệt họ đã tiến hành, thì hãng tin chính thức của Nga TASS mãi đến cuối bản tin về vụ lãnh đạo lực lượng phòng vệ hóa học của Nga bị sát hại mới đưa ra một chi tiết Igor Kirillov từng bị Ukraine kiện do sử dụng những loại vũ khí hóa học bị cấm ở Ukraine. Thế còn nhật báo Le Figaro thì tập trung nhiều hơn vào thân thế viên tướng vừa thiệt mạng và vụ tấn công ngày hôm qua. Kirillov và tài xế của ông đã chết ngay tại chỗ trong vụ nổ lúc 6 giờ sáng qua trên đại lộ Ryazansky, đông nam thủ đô Moscow.
Ông Igor Kirillov, một nhà tuyên truyền phao tin giả.
Từ 2017, Igor Kirillov điều hành lực lượng phòng vệ phóng xạ, hóa học và sinh học. Theo Le Monde, trong số báo được cập nhật trên mạng, thì nhìn từ Kiev, Kirillov là một tội phạm chiến tranh và là một nhà tuyên truyền hoạt động không ngơi nghỉ để phục vụ Putin. Trong một tài liệu của cơ quan an ninh Ukraine công bố đúng một ngày trước khi Igor Kirillov bị sát hại, đã khẳng định rằng viên tướng này là một người từng ra lệnh sử dụng vũ khí hóa học trong hơn 4.800 vụ nhắm vào Ukraine từ đầu cuộc tấn công của Nga tiến hành ở quy mô rộng lớn. Cũng tờ báo Le Monde để nhắc lại, vài tháng sau khi được chỉ định điều hành cơ quan phòng vệ chống phóng xạ, hóa học và sinh học, Igor Kirillov đã từng tố cáo Hoa Kỳ thiết lập cả một hệ thống, nhiều phòng thí nghiệm sát ở đường biên giới giữa Nga và Trung Quốc để phát triển vũ khí vi sinh vật. Lập luận này không ngừng được ông triển khai và lại càng được phổ biến kể từ khi mà Moscow đưa quân xâm chiếm Ukraine. Nhân vật Kirillov từng thu hút chú ý của bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong một tài liệu công bố vào tháng 3 năm ngoái. Washington ghi nhận từ tháng 2 2022, Kirillov thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và khẳng định là Mỹ tham gia chế tạo virus bệnh ban khỉ và COVID. Hoa Kỳ phát triển vũ khí sinh học để nhắm tới một số những sắc tộc trong tầm ngắm của Mỹ, nhưng ông ta chưa bao giờ đưa ra được những bằng chứng về điều đó. Điện Kremlin loan tải những tin trên để biện minh với công luận Nga vì sao phải can thiệp vào Ukraine, bởi đó là nhiệm vụ hòng bảo vệ các công dân của Nga trước những mối thù địch từ bên ngoài. Cũng Kirillov theo Washington thậm chí còn khẳng định Mỹ và Ukraine từng cộng tác để tạo ra những đàn chim hay là những đám muỗi và cả những con rơi có thể mang theo vi trùng và virus nguy hiểm để tấn công nước Nga.
Tại Ukraine, Pokrov trước gọng kềm của Nga.
Quân đội Nga đang cận kề Pokrov, một điểm chiến lược trong vùng Donbass. Đặc phái viên của Liberation gửi về phóng sự từ một thành phố ma 60.000 dân cư trước chiến tranh, nay chỉ còn có 11.000. Họ không tiền, không nơi nương tựa, biết đi đâu bây giờ. Đó là một điệp khúc mà dân cư tại đây lặp đi lặp lại với nhà báo người Pháp Patrice Senecan. Bệnh viện, tòa thị chính đều đã đóng cửa, hệ thống điện thoại đã bị sập từ nhiều ngày qua. Mỏ than ở phía nam của thành phố là lẽ sống của những người can đảm tại đây thì đã đóng cửa từ cả tuần nay. Không còn một bóng ma nào trên đường phố, có chăng là hình ảnh của một vài cụ già lê bước đi tìm về những ngôi nhà hoang tàn đổ nát sau một đợt oanh kích của Nga. Vladislav, một thanh niên 25 tuổi, là một trường hợp hiếm hoi. Anh cùng ông bố trên chiếc xe cũ kỹ trên đường di tản về Dnipro. Anh chỉ đủ thời gian để nói với phóng viên người Pháp rằng bố con tôi đi, mẹ tôi đã mất vì ung thư từ tháng 8 vừa qua. Nước mắt lưng tròng, Vladislav lại hối hả tiếp bước về một nơi với hy vọng là cha con anh sẽ được an toàn hơn nếu như trên suốt hành trình chàng trai 25 tuổi ấy không bị kiểm tra giấy tờ và tránh bị gọi nhập ngũ.
Từ một cuộc xung đột này đến một cuộc nội chiến khác, Tổng thống Syria bị lật đổ, Bashar al-Assad và vợ con bình yên với cuộc sống mới ở Nga, nhưng tại trên quê hương của ông Latakie, chiếc nôi của chế độ Al-Assad, những người trung thành với gia đình Al-Assad đang tháo chạy.
Nhật báo Le Figaro trong bài phóng sự từ Latakia, nơi mà chính quyền mới đã bắt đầu tiếp quản, nhưng các hoạt động thì vẫn còn bị đóng băng. Riêng tại Kadaha, ngôi làng của gia đình Assad, những người trung thành nhất và từng chịu ơn cha con nhà Al-Assad cũng đã bỏ chạy từ hôm 8 tháng 12 bởi họ sợ rằng nếu mà ở lại thì họ sẽ phải trả giá cho cái sự trung thành với chế độ cũ. Thông tín viên của Le Figaro bình luận, đấy là một tính toán khôn ngoan trước cảnh tượng mà lăng mộ của cố Tổng thống Hafez đã bị đập phá như thế nào. Điều đó nói lên cái sự căm thù của những người ngoài vòng thân cận với chính quyền Damas trước đây.
Nhìn sang châu Mỹ Latin, một năm cầm quyền, Tổng thống Argentina, một chính khách không giống ai, Javier Milei, đã đưa đất nước khỏi cảnh suy thoái.
Báo Kinh tế Liseco đưa tin, Viện Thống kê Argentina loan báo GDP nước này tăng 3,9% trong quý 3 vừa qua, viễn cảnh còn có vẻ sáng sủa hơn nữa cho năm tới. Đây là lần đầu tiên từ một năm nay kinh tế Argentina tăng trưởng trở lại và đương nhiên là một thắng lợi lớn đối với Tổng thống Milei vào lúc ông chuẩn bị kỷ niệm đúng một năm lên cầm quyền. Từng bị chỉ trích dữ dội sau quyết định phá giá 50% đồng tiền quốc gia, đẩy lạm phát tại quốc gia này lên 25%, nhưng điều đó không hề làm Milei nao núng. Vị Tổng thống xuất thân từ hàng ngũ cực hữu này nhất quyết cắt giảm, chi tiêu triệt để, hòng giải quyết nợ công và thâm hụt ngân sách nhà nước. Một năm qua, 33.000 nhân viên nhà nước đã mất việc, GDP giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm nay, hơn một nửa dân số Argentina sống dưới ngưỡng nghèo khó. Javier Milei vẫn thản nhiên áp dụng những liều thuốc đắng và hứa hẹn tìm lại tăng trưởng cho đất nước. Thống kê vừa công bố cho thấy là ông đã giữ được lời hứa với quốc dân, GDP của Argentina tăng lên trở lại và lạm phát thì đang từ 25% được đẩy xuống còn có 10%. Ngân sách nhà nước không còn bị thâm hụt nữa khi mà chính quyền đã mạnh tay cắt giảm chi tiêu. Nhưng cũng phải nói là nhờ cái chính sách kinh tế liều lĩnh ấy mà người dân Argentina có vẻ đã tin tưởng để đưa trở về nguyên quán hơn 20 tỷ đô la trong vòng một năm qua. Và đó là dấu hiệu công luận đang tin tưởng vào chính quyền hiện tại ở Buenos Aires. Tổng thống Milei hiện đang được 56% công luận tín nhiệm.
Vừa rồi là mục điểm báo của Thanh Hà. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Xã hội. Tuấn Thảo nói về cuộc tranh luận giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ về món bánh mì doner kebab. Ăn như thế nào mới thực sự đúng điệu?
Xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ, món bánh mì kẹp thịt nướng quay, thường được gọi là doner kebab, đã trở nên phổ biến trên toàn cầu nhờ hương vị thơm ngon của thịt nướng phủ đầy nước sốt. Tuy nhiên, theo trang thông tin Euronews, gần đây đã có một cuộc tranh luận khá sôi nổi giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ về câu hỏi bánh mì kebab ăn như thế nào mới thực sự đúng điệu.
Trước khi trả lời câu hỏi này, nên chăng cần tìm hiểu về loại bánh mì doner kebab mà nguồn gốc đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Pháp, một trong những quán kebab ngon nhất là nhà hàng Oslem ở quận 10 Paris. Quán ăn gia đình này ra đời cách nay gần 4 thập niên, chỉ mở cửa phục vụ vào bữa trưa. Theo RFI bản Pháp ngữ, chủ quán ăn hiện thời là anh Edip Bolatoklu, người Pháp gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi tốt nghiệp trường dạy nấu ăn nổi tiếng Ferrandi, anh phát triển cơ sở kinh doanh và chủ trương bán món bánh mì doner kebab loại thủ công. Tại quán ăn Oslem không hề có chuyện dùng nước sốt công nghiệp hay bánh mì pita vỏ cứng. Tất cả đều được chế biến tại chỗ. Thịt nướng kebab chỉ được làm với thịt bê và ức gà Tây, nhưng vẫn có giá phải chăng. Chủ quán ăn Oslem cho biết ý nghĩa của chữ doner kebab.
Quand on parle de kebab, c'est un terme générique. Ça peut être n'importe quel produit qui est dit cuit sur des braises ou dit cuit sur une flamme.
Chữ kebab là tên gọi chung cho tất cả các món nướng trên than hồng hay bếp lửa. Món doner kebab mà nhiều người gọi nôm na là kebab bắt nguồn từ chữ doneric, chỉ có nghĩa đơn thuần là quay tròn, trong trường hợp này là món thịt quay. Và như vậy, doner kebab tương đương với món thịt nướng shawarma, cũng có nghĩa là thịt quay trong tiếng Ả Rập.
Hầu hết các quán kebab tại Pháp, nhất là các quán chuyên bán thức ăn nhanh, chủ yếu làm xiên thịt nướng với gà Tây. Thế nhưng, theo anh Edip Bolatoglu, món doner kebab theo truyền thống Thổ Nhĩ Kỳ được làm với thịt cừu non. Trên các thị trường châu Âu, thịt cừu non được thay thế bằng thịt bê, nổi tiếng là mềm và ngon hơn thịt gà Tây. Nhưng quan trọng hơn nữa là cách dùng gia vị và thời gian ướp thịt. Thịt ướp càng lâu thì món doner kebab càng đậm đà hương vị.
Alors nous ici à Lezem, on utilise du veau en majorité et on compense avec de la dinde pour équilibrer la matière grasse.
Món kebab nấu theo kiểu gia đình chủ yếu bao gồm thịt bê. Chúng tôi dùng thêm thịt gà Tây để cho thịt nướng không có quá nhiều mỡ. Thịt được ướp với nhiều gia vị, cắt thành từng lát lớn nhưng mỏng khoảng 3 mm, rồi xếp chồng tất cả các loại với nhau thành một khối, đem cắm vào xiên sắt, rồi nướng theo chiều dọc thẳng đứng. Cách nướng này giúp cho mỡ và nước thịt chảy xuống phía dưới, và khi cắt thịt chín chiều thẳng dọc, giúp cho ta cắt lớp ngoài vừa chín tới, thịt nướng vẫn thơm mềm và nóng hổi.
Quán ăn Oslem chẳng những không dùng bánh mì tròn pita mà còn không phục vụ món khoai tây chiên. Chủ yếu cũng là vì việc ăn kebab kèm với khoai tây chiên là một sáng chế thêm của cộng đồng người nhập cư ở Tây Âu, chứ ít có phổ biến ở Thổ Nhĩ Kỳ, Liban hay một số nước Ả Rập. Thay vào đó, chủ quán Oslem phục vụ cơm, bánh mì dẹp, xà lách trộn cà chua và rau tươi, một kiểu ăn gần giống hơn với văn hóa ẩm thực Thổ Nhĩ Kỳ.
Nous on est issu de la région de Antakya, donc c'est une région qui est arabophone. On utilise une sorte de crêpe.
Gia đình tôi đến từ làng Hatay, vùng Antioquia ở phía nam Thổ Nhĩ Kỳ. Người dân địa phương không ăn bánh mì mà chủ yếu dùng một loại bánh dẹp bằng bột mì cán mỏng. Quán ăn gia đình tôi tiếp tục truyền thống này của các tỉnh miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, và chúng tôi tự làm lấy 100% loại bánh dẹp này, chứ không dùng các loại bánh pita, tức là bánh mì tròn làm sẵn, sản xuất theo kiểu công nghiệp. Bột bánh chúng tôi tự nhồi lấy, còn thịt kebab thì chúng tôi phải ướp đúng theo công thức gia truyền, từ ít nhất 24 tiếng cho đến 48 tiếng.
Dù ở đâu đi chăng nữa thì quán kebab thường phải có máy quay đứng thẳng để nướng thịt gà xiên khối. Chừng nào có khách đặt mua thì người bán hàng mới cắt thịt trên xiên thành nhiều lát mỏng rồi đem thịt nhồi vào bánh, trộn thêm với một chút rau xà lách, hành tây, dưa leo, cà chua. Nhờ vậy mà ăn mới đỡ ngán. Nước sốt bỏ vào bánh mì cũng có nhiều loại, loại trắng có vị chua ngọt, loại màu đỏ có vị thơm của ớt Tây nếu như chúng ta làm đúng theo truyền thống của người Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc là có cái vị cay nồng không kém gì harissa của người Tunisia. Trả lời câu hỏi kebab ăn sao cho đúng điệu thì người Thổ Nhĩ Kỳ ăn trên đĩa dọn với rau nhưng lại không dùng với khoai tây chiên. Thế còn cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức thì thường kẹp món thịt nướng vào bánh mì dẹp.
Theo trang thông tin Euronews, món doner kebab thực ra được ông Kadir Nurman, một người Thổ Nhĩ Kỳ, sáng chế vào những năm 1970 tại Berlin. Chữ kebab bắt nguồn từ kepa, một cách nướng thịt bằng than củi khá đặc biệt của người Thổ Nhĩ Kỳ. Vào những năm 1830, một người đàn ông tên là Ahmet Ustas đã nảy ra ý tưởng đặt cái sọc xiên thịt theo chiều dọc bên đống lửa, chứ không còn theo chiều ngang như từng làm trước kia. Hơn một thế kỷ sau tại Berlin, ông Kadir Nurman lấy lại ý tưởng nướng thịt theo chiều dọc, rồi kẹp với bánh mì hình tam giác. Và như vậy, tạo ra món doner kebab, thích nghi với nhu cầu của khách hàng Đức, mua món này để mang đi hoặc ăn ngay trên đường phố.
Vì thế cho nên nhiều người cho rằng món thịt nướng đã có từ lâu ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chính ông Kadir Nurman mới là người khai sinh món bánh mì kẹp thịt nướng quay, ăn kèm với salad, cà chua, hành tây và nhiều loại nước sốt khác nhau. Sinh trưởng tại vùng Anatolia, ông định cư tại Đức vào những năm 1960. Sau đó, ông mở tiệm bánh mì kẹp thịt nướng quay đầu tiên ở Tây Berlin vào năm 1972. Và cũng từ đó cho ra đời khái niệm doner kebab như một loại thức ăn nhanh của cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ nhập cư tại Đức.
Từ Berlin, món Döner Kebab đã lan rộng sang khắp châu Âu rồi chinh phục toàn cầu. Nước Đức hiện có hơn 16.000 nhà hàng kebab và giới chuyên chế biến xiên thịt nướng của Đức hiện cung cấp đến 80% thị trường châu Âu. Trong mắt người nước ngoài thì món Döner Kebab trở nên tiêu biểu cho ẩm thực của Thổ Nhĩ Kỳ và cũng vì thế mà gây ra nhiều bất đồng.
Tranh cãi bắt đầu cách đây 2 năm khi Thổ Nhĩ Kỳ nộp đơn lên Liên hiệp Hợp châu Âu để đăng ký món bánh mì kẹp thịt nướng Döner Kebab là đặc sản truyền thống của nước này với nhãn hiệu cầu trứng TSG Traditional Specialties Guaranteed. Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ không phải là thành viên Liên hiệp châu Âu, nhưng một nước ngoài khối vẫn có quyền nộp đơn xin cầu chứng bảo hộ những món ăn truyền thống. Nếu được công nhận là đặc sản TSG, món Döner Kebab sẽ phải tuân thủ các tiêu chuẩn về mặt thành phần chế biến do phía Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị. Tuy nhiên, vào giữa năm 2024, Đức đã lên tiếng phản đối cho rằng trên danh nghĩa bảo tồn di sản ẩm thực, đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ lại có nguy cơ làm tăng giá Döner Kebab trên thị trường. Và điều này gây bất lợi cho ngành chuyên kinh doanh kebab tại Đức. Hiện nay, doanh thu ngành Döner Kebab tại châu Âu đạt 3 tỷ rưỡi euro mỗi năm, trong đó nước Đức chiếm đến 65% thị trường với 2,3 tỷ euro hàng năm. Cuộc tranh luận về Döner Kebab cho tới nay vẫn chưa ngã ngũ. Thế nhưng trong mắt thực khách Pháp, dường như lợi thế vẫn nghiêng về phía Đức. Trong số hơn 100 quán kebab được khai trong năm vừa qua, hơn 1/3 là của chuỗi nhà hàng Berliner Das Original. Xuất phát từ Berlin, thủ đô nước Đức, chuỗi quán ăn này luôn được quảng cáo là món Döner Kebab chẳng những đúng điệu mà còn chính hiệu. Vừa rồi là tạp chí Xã hội của Tuấn Thảo. Sau đây mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế, Đài Loan tính các bước đi để tránh cuộc chiến thuế quan thời Trump 2.0. RFI thực hiện với phần phân tích của thông tin viên Nguyễn Giang từ Đài Bắc. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí Kinh tế.
Chính phủ và các doanh nghiệp của Đài Loan đang cố gắng chuẩn bị cho những bước đi nhằm tránh những tác động xấu xuất phát từ cuộc chiến thuế quan mà Tổng thống sắp tới của Hoa Kỳ Donald Trump dọa là sẽ đánh vào mọi mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Ở nhiệm kỳ đầu 2016-2022, Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 Donald Trump đã tạo cơ hội cho Đài Loan thực hiện nhiều mục tiêu ấp ủ từ hai thập niên trước đó. Đấy đã là cơ hội để đa dạng hóa các điểm đến đầu tư hòng giảm bớt mức độ phụ thuộc vào Hoa Lục, khuyến khích các doanh nghiệp của Đài Loan trở về nguyên quán. Cũng trong nhiệm kỳ đầu dưới thời Tổng thống Trump, Đài Bắc đã mua vào đến 18 tỷ đô la vũ khí của Mỹ, tức là cao hơn đến 4 tỷ so với suốt cả hai nhiệm kỳ dưới thời chính quyền Barack Obama 2008-2016. Đấy là chưa kể về mặt ngoại giao, thì đạo luật Taiwan Travel Act được ban hành năm 2018 cũng đã dỡ bỏ một số những rào cản và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến công tác của các quan chức ở mọi cấp từ cả hai phía. Hơn một tháng nữa, ông Trump sẽ trở lại Nhà Trắng vào lúc mà căng thẳng tại eo biển Đài Loan đang gia tăng từng ngày. Liệu rằng chính quyền ở Đài Bắc trong tay Tổng thống Lại Thanh Đức có thể chờ đợi là kinh tế cũng như là công nghiệp của hòn đảo này vẫn được hưởng lợi từ chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất toàn cầu là Mỹ và Trung Quốc hay không? Công nghệ bán dẫn của Đài Loan từng được Hoa Kỳ ve vãn liệu có thể là lá bùa hộ mạng cho hòn đảo này trước những tính toán của chính quyền Trump trong 4 năm sắp tới, hay là với cái đầu óc thực dụng vì một lý do nào đó, ông Trump có thể dùng lá bài Đài Loan để mặc cả với Bắc Kinh. Cuối cùng, chủ trương đánh thuế đến 60% vào hàng Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ có là một cơn ác mộng với các nhà sản xuất ở Đài Loan hay không? Thông tin viên của RFI Nguyễn Giang từ Đài Bắc nêu bật những bước chuẩn bị của phía chính quyền Đài Loan về mặt kinh tế, thương mại và kể cả trên hồ sơ nhạy cảm nhất là chiến lược công nghệ bán dẫn để chuẩn bị cho thời kỳ Trump 2.0. Thân chào anh Nguyễn Giang. Thưa anh, để chuẩn bị cho cái nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump sắp tới thì Đài Loan đã chuẩn bị như thế nào về kinh tế và thương mại ạ?
Ngay sau khi có tin cựu Tổng thống Donald Trump thắng cử lần hai ở Hoa Kỳ, thì giới chức Đài Loan, hòn đảo 23 triệu dân nhưng có dự trữ ngoại tệ lớn, và thặng dư mậu dịch rất cao với Mỹ, đã nói tới những lo ngại của tương lai cuộc chiến Mỹ-Trung trong thương mại khi mà ông Trump lên nắm nhiệm kỳ lần thứ hai vào tháng 1 năm 2025. Điểm mấu chốt cho quan hệ ba bên Mỹ-Trung Đài về kinh tế là lời đe dọa khi còn tranh cử của ông Trump rằng ông sẽ áp thuế nhập khẩu 60% lên mọi mặt hàng sản xuất tại Trung Quốc khi được bán vào thị trường Mỹ. Vấn đề của Đài Loan là tuy khác biệt về thể chế, thậm chí đối đầu về quân sự với Trung Quốc, Đài Loan đã đầu tư nhiều nghìn tỷ đô la Mỹ vào Trung Quốc mấy chục năm qua. Ví dụ chỉ một tập đoàn Foxconn của Đài Loan đã thuê 1 triệu nhân công Trung Quốc với doanh thu của công ty hàng năm hơn 200 tỷ đô la. Hàng chục nghìn công ty lớn nhỏ khác của Đài Loan có nguy cơ bị dính lệnh trừng phạt Trung Quốc của ông Trump nếu ông ta thực hiện lời cam kết tranh cử. Ngay trong tháng 11 năm nay, thì Bộ trưởng Kinh tế của Đài Loan, ông Quách Chí Huy, đã nói rằng chính phủ sẵn sàng trợ giúp các doanh nghiệp Đài Loan khi họ rút dần khỏi Trung Quốc, chuyển sang các thị trường không bị Mỹ đánh thuế nhập khẩu 60%. Thế nhưng chi tiết của kế hoạch này ra sao thì hiện nay chưa ai rõ. Giới chức Đài Loan đang trấn an các nhà đầu tư của họ với lời giải thích rằng thuế quan cao bất thường có thể là chiến thuật của ông Trump để áp đảo Trung Quốc, thế nhưng trên thực tế có thể thuế quan sẽ không cao như vậy.
Hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao của Đài Loan với lại Mỹ hiện nay ra sao thưa anh?
Trong các năm 2022 và 2023 thì Đài Loan đã chọn bước đi chiến lược là chia trứng vào các giỏ khác nhau. Tức là họ chuyển một phần ngành công nghệ bán dẫn sang Nhật Bản với một nhà máy của tập đoàn TSMC được xây ở Kumamoto. Và họ cũng chuyển sang Hoa Kỳ công nghệ này với một công trình xây mới ở Arizona. Lý do địa chính trị cho việc này là Đài Loan không muốn để ngành bán dẫn bị Trung Quốc bao vây, chặn xuất khẩu nếu như xảy ra xung đột quân sự ở eo biển Đài Loan. Thế nhưng cũng còn lý do khác là Đài Loan hy vọng làm hài lòng người Mỹ khi chia sẻ với họ công nghệ làm semiconductor. Ngược lại thì Đài Loan cũng cần được Hoa Kỳ hỗ trợ công nghệ cao trong ngành quốc phòng, thế nhưng họ làm theo cách là mua giấy phép để tự sản xuất. Trên thực tế thì đã có một chương trình quân khí rất là lớn, trị giá tới 7,4 tỷ đô la Mỹ đã được Đài Loan thông qua từ năm 2023 để tự sản xuất hỏa tiễn theo công nghệ của Hoa Kỳ và có tiêu chuẩn tương thích với hệ thống đạn dược, định vị và thông tin liên lạc của Mỹ.
Chiến tranh thương mại của Donald Trump liệu có thể gây khó khăn cho phía Đài Loan như thế nào ạ?
Điểm đầu tiên là Đài Loan phải tìm cách giảm sự mất cân bằng về thương mại với Hoa Kỳ mà hiện nay thì phần lợi nghiêng về phía Đài Loan. Chẳng hạn vào năm ngoái thì thặng dư mậu dịch của Đài Loan với Mỹ đã tăng lên 51 tỷ đô la, theo đánh giá của trang Global Taiwan. Điều thứ nhì là làm sao họ muốn bảo vệ các công ty vừa và nhỏ xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Chẳng hạn các chuyên gia của Đài Loan tin rằng là các đại tập đoàn trị giá hàng nghìn tỷ đô la như là TSMC, tức là công ty semiconductor lớn hàng đầu thế giới, và các doanh nghiệp công nghệ cao của họ vì rất có ích cho Hoa Kỳ trong cả kinh tế và quốc phòng, lại có vốn rất lớn, thì có thể đã tránh được búa rìu của thương chiến hoặc là chịu đựng được 4 năm cầm quyền của ông Trump. Thế nhưng các công ty nhỏ hơn, theo như giới chức Đài Loan đánh giá, chẳng hạn trong ngành thực phẩm, đóng gói, chế tạo máy móc, dịch vụ bán lẻ vốn dựa vào nhân công và thị trường của Trung Quốc, thì với họ mức thuế quan 60% là quá nặng, thậm chí có thể giết chết các công ty này. Theo thống đốc của Ngân hàng Trung ương Đài Loan, tức là Trung Hoa Dân Quốc, ông Dương Kim Hùng, thì hai nhiệm kỳ tổng thống vừa qua, cả ông Trump và ông Biden đã đặt thuế quan của Hoa Kỳ đánh vào hàng có xuất xứ một phần hoặc toàn bộ từ Trung Quốc là 19,3%, với các nước khác là 3%. Nay nếu mà Hoa Kỳ đánh thuế quan thêm 20-60% nữa thì không công ty nào chịu nổi, theo ông Dương Kim Hùng.
Và Đài Loan như vậy có chuẩn bị đi tìm những cái đối tác mới, chẳng hạn như là Việt Nam, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác nữa để mà lách cái yếu tố Trung Quốc hay không thưa anh?
Về vấn đề này thì một số nhà nghiên cứu Đài Loan đã phát biểu tại một hội thảo về ảnh hưởng của nhiệm kỳ Trump lần 2 với châu Á và Đài Loan tổ chức vào ngày 29 tháng 11 năm nay ở Đại học Chính trị Đài Loan về việc chuyển cơ sở sản xuất của Đài Loan sang các nước khác mà theo họ không hề dễ dàng. Lý do là trong 10 quốc gia bị ông Trump cho là có thặng dư mậu dịch với Mỹ thì 6 nước nằm ở châu Á, với các nước được nêu tên gồm có Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ đều đã là nơi mà Đài Loan đầu tư rất nhiều. Ví dụ là tính đến tháng 7 năm 2024 thì dòng vốn trực tiếp của Đài Loan vào Việt Nam là 40 tỷ đô la Mỹ trong 4 ngành chính là chế xuất, sản xuất, xây dựng và bất động sản. Hai ngành đầu tiên đều liên quan công nghệ cao của Đài Loan để bán hàng sang Hoa Kỳ. Và nếu ông Trump áp thuế xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ thì công ty Đài Loan sẽ trở tay không kịp. Truyền thông của Đài Loan cũng nói rằng thời ông Biden thì Hoa Kỳ vẫn coi Việt Nam chẳng hạn là nền kinh tế phi thị trường. Và sang thời Trump thì quy chế này khó mà thay đổi. tạo ra rủi ro gián tiếp cho các công ty Đài Loan nếu họ muốn dùng Việt Nam làm thị trường thay thế Trung Quốc để tránh thuế quan của ông Trump. Thậm chí ngay cả nước Đức là nước đã nhận đầu tư của Đài Loan tăng vọt tới 3,9 tỷ đô la trong năm 2023, cũng đang có thặng dư mậu dịch với Mỹ và dễ bị ông Trump áp thuế nhập. Lối thoát duy nhất theo các nhà phân tích tại Đài Loan thì có lẽ là hòn đảo này phải tăng thêm đầu tư nữa vào Mỹ, từ con số đã rất lớn là 9,6 tỷ đô la Mỹ chỉ trong quý 3 của năm 2023.
Về cái mối bang giao hỗ tương giữa Hoa Kỳ với Đài Loan đó, thì tình hình kinh tế có thực sự là sẽ khó khăn cho Đài Loan vì ông Donald Trump hay không ạ?
Vâng, nếu chỉ nhìn vào con số thì nguy cơ Đài Loan bị ông Trump ép buộc phải trả giá lại cho Hoa Kỳ, điều mà ông gọi là để đảm bảo công bằng thương mại, thì rất là cao. Thế nhưng nếu mà nhìn vào nội dung và nội hàm của mối quan hệ này thì Hoa Kỳ sẽ cần đến Đài Loan, quốc gia thuộc nhóm đi đầu trong các ngành mũi nhọn về công nghệ như là trí tuệ nhân tạo hay là chế tạo máy tính cho ứng dụng trí tuệ nhân tạo, gồm cả GPU và các máy chủ. Ngoài ra về tài chính thì hiện chính phủ và các nhà đầu tư của Đài Loan đang nắm trong tay con số khổng lồ là 717 tỷ đô la trái phiếu của Hoa Kỳ, gồm 241 tỷ là của chính phủ Mỹ. Điều này khiến Đài Loan trở thành chủ nợ lớn thứ 10 thế giới ở Hoa Kỳ. Đổi lại thì trái phiếu của Đài Loan cũng rất có giá và Hoa Kỳ đang nắm trong tay tới 245 tỷ đô la loại trái phiếu này. Chính vì mối quan hệ ràng buộc như vậy cho nên nếu ông Trump có hành động gì gây thiệt hại cho kinh tế Đài Loan thì chính nước Mỹ cũng bị thiệt hại. Và người Đài Loan hiện đang hy vọng tân Tổng thống Trump và các bộ trưởng của ông hiểu ra điều này.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tin viên Nguyễn Giang từ Đài Bắc.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng ở đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga bắt giữ một công dân Uzbekistan bị nghi ngờ có liên quan đến vụ ám sát tướng Igor Kirillov. Tổng thống Zelensky họp với nhiều lãnh đạo Liên Âu về tương lai của Ukraine. Tân lãnh đạo Syria al-Shara kêu gọi quốc tế rút HTS khỏi danh sách khủng bố. Mỗi ngày một sự kiện ám sát các tướng Nga tại Moscow, màn phô trương thế mạnh của điệp viên Ukraine. Theo dòng thời sự, tại Syria, cựu độc tài Bashar al-Assad tẩu tán tài sản ra nước ngoài như thế nào? Ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở ra với mục điểm báo. Tiếp đến là tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Đài Loan chuẩn bị công luận quốc tế và trong nước như thế nào với nguy cơ Trung Quốc chiếm đánh đảo. RFI thực hiện với phần phân tích của thông tin viên Nguyễn Giang từ Đài Bắc. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do David phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, cũng vào giờ thường lệ.